Tọa đàm 34. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp môn niệm Phật rất đặc biệt, bất cứ người nào thọ trì đều có thể thành công trong một đời. Đức Thế Tôn tán thán pháp niệm Phật là vô cực chi thắng đạo, nghĩa là pháp môn thù thắng đến chỗ vô cùng vô cực, không có phương pháp nào có thể so sánh được. Sở dĩ được như vậy là vì pháp môn niệm Phật giúp cho chúng sanh đi ngang đi thẳng về Tây Phương để thành công. Từ trong lục đạo luân hồi đi thẳng về Tây Phương thành đạo, chứ không phải đi theo hàng dọc, nghĩa là không phải từ cảnh giới người tu hành phá nghiệp để chứng đắc lên từng cảnh giới một, như lên cảnh trời, rồi lên cảnh thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, rồi mới thành Phật. Không phải đi từng bậc như vậy, mà đây là pháp đi ngang, gọi là hoành triệt. Từ vị trí này băng ngang qua thập đạo giới, đi thẳng về nhất chân pháp giới. Khi về tới Tây Phương Cực Lạc thì tự nhiên tất cả những ác đạo nghiệp chướng từ trong vô lượng kiếp của mình tự nó bị tắt hết. Cho nên Phật nói pháp môn này là vô cực chi thắng đạo. Một pháp môn quá dễ dàng mà tất cả mọi người đều có thể thực hiện để giảng sanh. Nhưng vì phước mỏng, đức bạc, trí huệ mê mờ nên không tin theo lời Phật. Vì không tin theo lời Phật dạy nên vô lượng vô biên chúng sanh cứ sắp hàng đi vào trong tam ác đạo chịu nạn. Thế vậy mà Phật đành than dị giảng nhi vô nhân, nghĩa là giảng sanh dễ dàng quá mà chúng sanh không chịu về Tây Phương. Chúng ta đang học tập lời khai thị của Tổ Ấn Quang, hình như từ đầu đến cuối Tổ sư đang nói thẳng vấn đề này. Hãy xem lại từ đầu tới cuối thêm lần nữa, chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn. Tất cả mọi người ai cũng có thể được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng Ngài hoàn toàn không bắt chúng ta phải làm một điều gì vượt ngoài khả năng của mình hết. Ngài không nói là tất cả mọi người phải diệt cho đến sạch hết nghiệp chướng rồi mới có thể được giảng sanh. Không có. Những người quyết lòng tận diệt hết nghiệp chướng gọi là đoạn hoặc chứng chơn, là tu theo đường dọc. Chính là những người muốn tự tu chứng lên từng nấc cảnh giới, chứ không phải đi theo hàng ngang. Cách tu chứng này thật sự không phải đơn giản đối với hàng phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, mà người phàm phu chỉ làm được trên kính dưới hòa. Chuyện này ai làm cũng được. Một người thấp thật thấp cũng có thể làm được cung kính khiêm nhường. Rồi niệm Phật thì người thấp nhất này có thể đi thẳng về Tây Phương thành đạo. Thật sự quá dễ dàng, đúng là pháp môn dễ tu dễ chứng. Chư Tổ thường ví dụ phương pháp đi ngang thẳng tắc thành đạo này bằng hình ảnh con kiến kẹt trong bọng tre, đục ngang tìm ra ánh sáng. Nếu con kiến nghĩ rằng nó cần phải bò lên tới đọt tre để có cảnh giới cao hơn, bầu trời quảng đại hơn, nên cố công đục lên từng mắt tre, thì nhiều khi mới đục qua được một mắt hai mắt là phải chết trong bọng tre rồi. Sức lực yếu đuối, thọ mạng ngắn ngủi, đành phải gục ngã trong tâm tối. Trong khi đó, một con kiến tại dưới thấp này tìm một lỗ đục ngang qua. Khi ra khỏi bọng tre, con kiến liền tiếp nhận ánh sáng. Nếu một con kiến đang ở trên cao đục ngang qua, vừa ra khỏi bọng tre cũng thấy ánh sáng. Ánh sáng trên và ánh sáng dưới cũng là ánh sáng, đều giống nhau. Niệm Phật đi về Tây Phương cũng vậy. Nếu là thánh nhân niệm câu A-di-đà Phật thì giảng sanh thượng phẩm. Nếu là phàm nhân niệm câu A-di-đà Phật thì giảng sanh hạ phẩm. Hạ phẩm hay thượng phẩm trên cõi Tây Phương đều được bình đẳng gia trì của A-di-đà Phật, cũng một đời thành đạo. Cho nên pháp môn niệm Phật gọi là phàm thánh tề thâu tam căn phổ bị. Tam căn là thượng căn, trung căn, hạ căn. Thượng căn niệm Phật giảng sanh thượng phẩm, trung căn niệm Phật giảng sanh trung phẩm, hạ căn niệm Phật giảng sanh hạ phẩm. Hạ phẩm, trung phẩm hay thượng phẩm ở trên Tây Phương đều là Bồ Tát chứng bậc bất thoái. Bây giờ mình xem lời khai thị của Ngài Ấn Quang, một vị đại tôn sư của thời đại, là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Nhưng tại sao Ngài không nói người niệm Phật phải niệm cho đến nhất tâm bất loạn, niệm cho đến tâm khai ý mở mới được giảng sanh? Ngài hoàn toàn không nói đến những cảnh giới cao siêu này, mà Ngài nói như thế nào? Trên kính dưới hòa, người nào cũng có thể trên kính dưới hòa được. Nhẫn nhục những điều mà người khác khó nhẫn. Người nào là người nhẫn nhục? Người hiền lành nhẫn nhục được, người kiêu kỳ nhẫn nhục không được đâu. Chư vị hãy để ý thì biết, những vị tổng thống không dễ gì nhẫn nhục đâu. Những người tiến sĩ học rộng, bằng cấp cao, khó có người nào nhẫn nhục lắm. May ra chỉ còn ông tiến sĩ tâm tịnh này thôi. Những người quyền cao chức trọng không nhẫn nhục được đâu. Còn những người hiền lành thì nhẫn nhục được. Người nào là người hiền lành? Người chất phác, thật thà, khiêm nhường là người hiền lành. Những người không có tánh cao ngạo là người hiền lành, dễ nhẫn nhục, ăn nói nhẹ nhàng, dịu dàng, lễ độ lắm. Cho nên, nếu chúng ta lắng nghe thật kỹ, thì chính lời khai thị của Ngài Ấn Quang này đã khai thác triệt để câu oanh triệt ư ngũ thú. Ngài dạy chúng ta hãy từ ngay vị trí thấp thỏm của mình mà chí thành chí kính niệm Phật, đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Dù có công phu cao đi nữa thì cũng phải cho mình là hàng phàm phu tục tử. Người có tánh khiêm nhường thì luôn luôn nhận phần phàm phu tục tử rồi, chứ đâu cần gì phải tu học cho cao mới khiêm nhường, mới nhận là phàm phu tục tử. Còn chúng ta thì nhận trước là phàm phu tục tử đi. Một phàm phu tục tử thành tâm niệm Phật là đúng hợp với lời khai thị của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Nếu người phàm phu này mà muốn niệm Phật cho nhất tâm bất loạn để giảng sanh, thì không còn thực hiện phương pháp hoành triệt nữa rồi, mà gọi là đi theo đường dọc, là tu đường chứng đắc. Trong những lời thư viết cho đồng tu, Ngài Ấn Quang thường nói: người tu tự đoạn hoặc chứng chơn, dù có được thiền định, thân tâm có được an lạc đi nữa, nhưng một khi nghiệp hoặc còn sót lại một tí tẹo thôi, vẫn phải tùng theo nghiệp đó mà thọ báo trong sáu đường. Chính vì vậy nên Ngài rất chú trọng nơi chí thành chí kính. Ngài chú tâm khuyên dạy người hiền hòa, chất phác, thực thà để tương ưng với đại nguyện của A-di-đà Phật. Đại nguyện của Đức A-di-đà Phật là rộng độ tất cả chúng sanh. Người chí thành chí kính niệm Phật là cảm chắc chắn được Phật ứng độ về Tây Phương Cực Lạc. Những ngày qua chúng ta thường nói rằng Ngài Ấn Quang muốn độ kẻ phàm dân, nên lời dạy của Ngài thường mộc mạc đơn giản. Nhưng trong cái đơn giản đó, Ngài có để lại câu này: bỏ đường tắt Tây Phương, chính cõi pháp giới chúng sanh không vẹn toàn cõi giác. Rời cửa màu tịnh độ, mười phương chư Phật không thể nào độ hết quần này. Câu này ý nghĩa thật sự không còn đơn giản nữa. Hàng người phàm dân mà Ngài độ thật sự cũng không phải tầm thường nữa, vì chính pháp giới chúng sanh bao gồm cả thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Chính các Ngài cũng không thể rời câu Phật hiệu, chứ đâu phải chỉ có chúng sanh trong lục phàm mới giữ câu A-di-đà Phật. Ngài Ấn Quang nói chúng sanh trong chính pháp giới mà bỏ đường đi tắt đi về Tây Phương Cực Lạc thì không ai có thể thành tựu đạo quả. Đường tắt tức là đường đi thẳng, là đường gần nhất. Còn kiến trong bọng tre muốn nhìn thấy ánh sáng thì đục ngang qua thân tre là đường gần nhất. Còn sơ ý đục dọc thì đục đến chết luôn, đục hết đời này qua đời khác cũng không thoát được. Ta là con người phàm phu trí độn, nghiệp chướng sâu nặng, mạng sống ngắn ngủi, cũng phải chọn cách đục ngang như con kiến để mau chóng thoát cảnh tối tăm. Phải chọn con đường tu thẳng, tu tắt mới có thể thành tựu trong một đời. Trong kinh Vô Lượng Thọ, người niệm Phật cầu giảng sanh là người đi thẳng, gọi là chánh định tụ. Người không chịu niệm Phật là người không muốn đi đường ngắn, thích đi đường dài. Phật nói đó là ta định tụ. Còn những người không chịu đi đường thẳng, cũng không chịu đi theo một hướng nào nhất định, nghĩa là đụng đâu đi đó, thì chẳng khác gì con kiến trong bọng tre, nay đục chỗ này, mai đục chỗ kia. Dẫu cho đục suốt đời, đục vô lượng vô biên kiếp, cũng không thể nào thoát được cảnh tối tăm. Tu hành như vậy, Phật gọi là bất định tụ. Ngài Ấn Quang nói, bỏ con đường tác niệm Phật, thì chính pháp giới chúng sanh không thể nào thành Phật. Ngài nói lời này có sự xác quyết rất mạnh. Chính pháp giới là gì? Chính pháp giới gồm có 6 cảnh giới lục phàm, trong 3 cõi là trời, A-tu-la, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, và 3 cảnh giới ngoài 3 cõi là thanh văn, duyên giác, bồ tát. Lục phàm còn sanh tử luân hồi. Có nhiều người cho cảnh giới trời là cao, không phải. Thiên nhân còn ở trong tam giới, trong lục đạo. 3 cảnh giới ngoài tam giới thì thanh văn, duyên giác là hàng thánh A-la-hán. Còn Bồ Tát là những vị đại giác hữu tình thuộc về đại thừa. Các ngài đã vượt qua 3 cõi, thoát ly sanh tử luân hồi. Thế mà Ấn Tổ nói, nếu các ngài không niệm Phật thì cũng không thành Phật. Như vậy một người phàm dân niệm Phật được giảng sanh thì người phàm dân này không phải là bình thường đâu. Hiểu được như vậy rồi, xin chư vị hãy lo niệm Phật giảng sanh thành Bồ Tát bất thối đi, chứ đừng nên bám víu vào cảnh vô thường để tiếp tục làm phàm phu nữa. Đời này tuy là phàm phu nhưng có cơ hội gặp Phật pháp. Có người khuyên niệm Phật, nếu sơ ý mất phần giảng sanh, đời sau còn phàm phu nữa thì chết rồi. Nên nhớ, người phàm phu này mà niệm Phật thì không còn là người bình thường. Tại vì người phàm phu này đang tu cái hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn, nghĩa là đang tu một pháp môn siêu việt hơn Bồ Tát phổ hiền để qua bờ giác đó chư vị ạ. Chúng ta về Tây Phương sẽ gặp Đức Phổ Hiền. Đức Phổ Hiền là đẳng giác Bồ Tát. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói, người niệm Phật là tu cái hạnh vượt qua cả Phổ Hiền Bồ Tát luôn. Đây là lời Phật nói, xin chư vị nhớ lấy. Vậy thì chúng ta hãy chuẩn bị làm Bồ Tát đi. Muốn vậy, hãy về Tây Phương Cực Lạc để làm Bồ Tát mới được. Còn cứ tham chấp ở đây thì thua rồi. Ở đây nhiều lắm, chỉ hưởng cái danh tự Bồ Tát, chứ còn thực tướng Bồ Tát thì không có. Mấy ngày hôm nay có vị phát tâm muốn phổ biến những phương cách trị bệnh hay lắm. Cũng tốt đấy, nhưng đây chưa phải chuyện quá cần thiết đến nỗi bỏ tâm quyết ra ngày đêm lo đến đâu. Chúng ta hãy quyết lòng niệm một câu A-di-đà Phật, đi thẳng đường thành Phật đi chư vị. Điều này khẩn cấp hơn. Giảng sanh xong thì gặp A-di-đà Phật, Ngài là đấng vô thượng y vương, thì không còn bệnh gì nữa để phải lo lắng đâu. Bất khả tư nghị. Như vậy lo niệm Phật là chính, còn tất cả vạn duyên đều là phụ. Có bệnh thì điều trị, nhưng chư tổ nói trị thì trị mà đừng quên niệm Phật. Người niệm Phật đừng nên lấy phương pháp chữa bệnh giúp người làm chính. Đó là cách tu thiện tạo phước, chứ không phải pháp tu giảng sanh. Pháp tu giảng sanh là tín nguyện hạnh. Hạnh chính là buông xả vạn duyên để niệm Phật. Niệm Phật là chánh hạnh, chứ không phải làm thiện là chánh hạnh của người niệm Phật. Ví dụ như gìn giữ ngũ giới là quan trọng, nhưng giữ ngũ giới vẫn là trợ hạnh. Niệm Phật mới là chánh hạnh. Hôm trước có một vị phát nguyện như vậy: khi bệnh tôi sẽ không uống thuốc nữa. Ồ, nguyện như vậy làm chi? Hễ nguyện điều gì vướng điều đó. Chánh nguyện của người niệm Phật là nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn tất cả cái gì khác đều để tùy duyên, thuận theo duyên mà làm thì dễ tự tại hơn. Cho nên người niệm Phật hãy lấy cái nguyện giảng sanh làm chính nha. Nguyện giảng sanh là nguyện đi thẳng về Tây Phương mới đúng là pháp. Hoành triệt ư ngũ thú đấy, nghiệp chướng, bệnh hoạn nó tự biến mất, gọi là ác đạo tự bế tắc. Chứ không phải ta chủ tâm chữa trị thuốc thang mà bệnh sẽ tiêu hết. Nên nhớ, hết bệnh này nhưng sắp tới có bệnh khác. Nghiệp chướng còn, bệnh khổ còn, thật không thể nương dựa lâu dài vào pháp thế gian được. Người chủ tâm phá nghiệp thì luôn nhớ tới nghiệp. Nhớ tới nghiệp thì nghiệp theo cái duyên này mà khởi lên. Phàm phu nghiệp chướng sâu nặng quá, chúng ta không giải quyết theo phương cách này nổi. Vậy thì hãy quyết lòng hoành triệt ư ngũ thú đi. Quyết lòng đi thẳng về Tây Phương đi. Phật dạy quyết lòng đi thẳng về Tây Phương thì ác đạo tự bị tắc. Ác đạo chính là nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng, vân vân. Nó sẽ tự biến mất. Vì sao? Vì một người giảng sanh về Tây Phương không phải là do cái năng lực đoạn diệt nghiệp chướng của mình mà giảng sanh, mà chính là do thần lực của Đức A-di-đà tiếp độ về Tây Phương Cực Lạc theo đại nguyện của Ngài. Một cái khối nghiệp chướng to như núi Tu Di được đặt gọn trong lòng con thuyền Bát Nhã của A-di-đà Phật, và Ngài đưa ta qua bờ giác. Chứ không phải ta phá tan núi nghiệp, không phải ta cộng cái núi nghiệp bơi qua bể khổ. Về Tây Phương Cực Lạc thì không có một duyên nào giúp cho nghiệp chướng khởi tác dụng, nên nó tự phải bế tắc. Chính vì vậy, tu hành chúng ta phải biết phương pháp thoát nghiệp, phương pháp giải nạn, phương pháp làm cho ác đạo tự bế tắc. Nghĩa là nghiệp chướng chúng ta chưa phá nổi, nhưng báo chướng không có cách nào báo hại ta được. Và ngay trong khoảng thời gian đó, ta đã thành đạo rồi. Thật bất khả tư nghị. Ngoài pháp môn này ra, không có pháp môn thứ hai thay thế. Khi phân tích kỹ ra, giúp cho chúng ta giật mình tỉnh ngộ, hiểu được lý do tại sao Ngài Ấn Quang muốn độ tận phàm dân, mà Ngài không dạy người chủ tâm phá nghiệp, đọa nghiệp, mà Ngài chỉ khuyên chí thành chí kính, niệm Phật cầu giảng sanh. Thật sự là cao siêu. Cho nên chúng ta tu hành cần phải biết rõ tôn chỉ của pháp môn. Đừng nên sơ ý đi lạc đường, mà chúng ta còn phải trì neo trong cảnh sanh tử luân hồi vô lượng vô biên kiếp. Mong chư vị quyết một đời này phải đi thẳng một đường về Tây Phương Cực Lạc, chứ nên đi cong cong quẹo quẹo mà uổng phí một đời tu tập. Nam Mô A Di Đà Phật.